Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai ngày 31 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi bình luận của nhà báo Huy Phương nhan đề Giải cứu Việt Nam, phóng sự Những mảnh đời xế chiều, tiếp theo là bài học tiếng Anh, sau đó là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Vào năm 2006, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân đã nói Bộ sẽ trình Chính phủ đề án cải cách tiền lương nhà giáo đến năm 2010. Nhà giáo có thể sống được bằng đồng lương của mình. Công nhân viên chức nhà nước, ai đi làm cũng phải có đồng lương đủ sống, nói theo câu nói thời thượng, lương không đủ sống, không lẽ cạp đất mà ăn. Đã 11 năm trôi qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đã vào Sài Gòn, nắm chức Bí thư Thành ủy Sài Gòn. Nhưng lương giáo viên giờ này cũng chỉ đủ để cầm hơi qua ngày. Để giải quyết tình trạng này, Việt Nam cần đề xuất thay vì lấy tiền từ các dự án hoang tưởng như tượng đài Hồ Chí Minh, các cổng chào hào nhoáng có tính cách phô trương, thì ông tiến sĩ Lê Trường Tùng, hiệu trưởng trường đại học FPT, có một đề xuất khá lạ người là bắt phụ huynh đóng thêm 100.000 đồng ngoài khoản 10 thứ phí tổn mà lâu nay phụ huynh học sinh đã phải oằn lưng ra chịu vì tương lai con em. Quỹ này được mang tên là Quỹ Giải Cứu Giáo Viên hoặc Quỹ Khuyến Dạy, thực chất là góp tiền để trả thêm lương cho giáo viên, nhưng được lý luận là để nâng cao chất lượng giáo dục. Một ví dụ như trường Trung học cơ sở Nam Thành Công Hà Nội, số thu trên mỗi đầu em học sinh lên đến 4 triệu đồng một học kỳ. Con số 100.000 đồng này thực chất là tiền lương trả thêm cho giáo viên, không khác ngày xưa con em học trường tư thục phải đóng tiền trường hàng tháng.
Hiện nay đồng lương của giáo viên công lập thấp nhất là 1.300.000 đồng sau 10 năm thâm niên được 3.500.000 đồng một tháng thì làm sao cho đủ sống. Ông cho rằng cần giải cứu ngay giáo viên các trường tiểu học công lập vì đó là tương lai của 7,7 triệu học sinh tiểu học công lập. Từ đây giáo viên vào lớp sẽ mặc cảm chính các em học sinh đang đóng tiền để nuôi mình. Chuyện lương tiền là chuyện của nhà nước chứ không phải là trách nhiệm của phụ huynh học sinh. Giải cứu giáo viên như đề nghị của ông tiến sĩ thì ai giải cứu phụ huynh? Đang lo trăm thứ tiền để cho con được ngồi dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Về phía giáo viên, hầu hết không tán thành đề xuất khi còn chút liêm sĩ. Một giáo viên trường tiểu học Ngô Gia Tự Hà Nội nói, chúng tôi không phải ăn mày trên mồ hôi công sức của phụ huynh học sinh. Một giáo viên khác tại Sài Gòn cho hay cá nhân ông không đồng tình việc lập quỹ để giải cứu giáo viên như là giải cứu dưa hấu, giải cứu thịt lợn rớt giá. Chúng ta cũng đã biết chuyện giải cứu khi một nhóm sinh viên Sài Gòn tình nguyện vay tiền mua 20 tấn dưa với giá cao gấp 6 lần so với thương lái để giải cứu dưa hấu cho nông dân Quảng Ngãi. Ở Hà Nội thì có phong trào giải cứu thịt lợn để giúp nông dân bị thịt heo rớt giá vì sự chèn ép của thị trường thịt lợn Trung Quốc. Việc chênh lệch của cung cầu trên thị trường là do đường lối chủ trương của chính phủ. Do đảng dắt đường, về sản xuất, xuất nhập cảng, vì sao lại phải giải cứu? Chính quyền cho rằng chia sẻ khó khăn là truyền thống của người Việt và giải cứu thịt lợn đang trở thành phong trào lan rộng khắp xã hội, có ý nghĩa nhân văn. Theo đường lối và huấn thị của Hồ Chí Minh, thì giải pháp cơ bản của thực hành dân chủ và tạo sự đồng thuận đoàn kết trong nhân dân là giải pháp nhân dân và chính phủ cùng làm. Ông Hồ cũng nói thêm, không phải chính phủ bỏ ra 10-15 triệu để mở lò máy, làm cái này cái khác, phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân. Phải đem sức dân, tài dân, của dân để làm cho dân, vậy thì đảng và chính phủ ở đâu?
Trong khi đảng, bộ chính trị, cai trị đất nước, ngoài xương máu nhân dân đóng góp cho đảng thắng lợi và cầm quyền, dân còn lo toan trăm thứ thuế. Mỗi việc đều kêu dân đóng góp, làm đường, thủy lợi, xây cầu là việc của chính phủ lấy từ tiền thuế của người dân. Nếu dân đã đóng thuế rồi mà việc gì cũng kêu gọi dân đóng góp, dưới danh nghĩa mỹ miều cùng làm, nhân dân và nhà nước cùng làm. Nhưng khổ nỗi, nhà nước và nhân dân cùng làm, nhưng nhà nước ở vị trí chủ đạo, ở vị thế quyết định. Một số hộ dân tại phường Bắc Hà, Hà Tĩnh phản ánh tới báo chí trong nước về việc phường kêu gọi dân ủng hộ thiện nguyện nhưng lại ra giá tối thiểu 500.000 đồng. Chuyện lo cho thương binh liệt sĩ là việc của nhà nước, sao Hà Nội lại kêu dân đóng tiền để sửa chữa nâng cấp nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ hay xây nhà tình nghĩa? Quảng Nam kêu gọi dân đóng tiền để xây nhà văn hóa, Cao Bằng bắt dân đóng tiền xóa đói giảm nghèo, tức là bắt dân ăn lại cái đuôi của dân, chứ chính quyền không móc hầu bao của mình. Một quận ở Đắk Lắk kêu dân đóng góp tiền để chào mừng 30 năm ngày thành lập quận. Hải Phòng đã có lần kêu dân đóng góp để xây dựng công trình nhạc nước cả chục tỷ. Việt Nam bây giờ đã có phong trào giải cứu vỉa hè, giải cứu thịt lợn ế hàng, đến giải cứu món dưa đỏ thặng dư. Chưa biết nay mai còn đến món hàng ế ẩm nào nữa. Bây giờ lương giáo viên không đủ sống, cần giải cứu. Lại có đề xuất móc túi cha mẹ học sinh. Nay mai đến lượt bệnh nhân phải giải cứu bác sĩ, y tá. Nhân dân sử dụng giao thông giải cứu công an đứng đường. Nhân viên cán bộ giải cứu thủ trưởng. Việt Nam hiện nay có mức nợ công trên GDP cao hơn hẳn các nước trong ASEAN, gấp đôi nhiều nước và gấp rưỡi Thái Lan, là nước có mức nợ công trên GDP đứng sau Việt Nam. Ai là người giải cứu cho Việt Nam? Chẳng may đảng lâm bệnh thì toàn dân phải hiệp đồng mà giải cứu đảng. Và một ngày kia, tất cả phải đồng lòng đứng dậy để giải cứu cho quê hương.
Blog của nhà báo Huy Phương là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý khán giả đang theo dõi đài tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự Những mảnh đời xế chiều.
Trái dưa, trái cà, trái bí, nại chuối buồn cao, lá trầu, cùng với những thức quê đạm bạc. Đó là những gì mà các cụ già thôn quê, miền núi có được, kiếm được để mang ra chợ, mang ra thị trấn ngồi bán. Đôi khi ngồi bán từ sáng tới chiều, chẳng được bao nhiêu đồng. Nhưng đó là nhịp sống lúc tuổi già bóng xế của các cụ. Cụ Lê Thị Tọa, cư dân Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Nhiều, thì nó chỉ được ít chút thì chỉ cho cơm đuôi trưa, thì là trưa với tối thì có ngày thì ăn rau muối, có ngày thì kiếm được tí thức ăn.
Cụ Lê Thị Nhử, cư dân Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Từ 6 giờ thì đến 6 giờ tối thì về thu nhập thì chỉ bán cái quả cà này chứ không đáng bao nhiêu đâu.
Cà quả chuối.
Về quả chuối chân mà.
Ngày chỉ được vài ba chục thôi.
Ở tuổi già hơn 80, ngoài 90 như cụ Tọa và cụ Nhự, việc đi tìm từng buồng cao, mớ cà, nại chuối trong các bản làng để mang về nhà ngồi chọn lựa, loại bỏ những trái bị hư hỏng rồi rửa sạch. Sáng hôm sau, thức dậy lúc 5 giờ, ăn uống qua loa, lại đi bộ vài ba cây số đến chợ, lên thị trấn ngồi bán từ 6 giờ sáng. Đến 6 giờ chiều lại đi bộ vài ba cây số trở về nhà, là một chuyện chẳng hề dễ dàng chút nào. Nhất là những ngày mưa, đường xá trơn trượt, đi lại khó khăn. Nhưng vì chán cơm ăn áo, vì phải đóng nhiều khoản tiền cho việc làng, việc xã, các cụ phải bươn bạ mỗi ngày. Cụ Lê Thị Tọa, cư dân Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Đi từ 6 giờ đến 6 giờ tối về, 6 giờ sáng đi, bán thu nhập thì chỉ được vài chục thôi. Từ nhà xuống đến đây là hơn 2 cây rưỡi số, mà coi như là ở nhà thì các cháu nó xây dựng gia đình, nó ở riêng hết rồi, còn có mỗi một mình ở thôi, ông thì mất rồi.
Cụ Lê Thị Nhử, cư dân Tây Bắc Việt Nam, chia sẻ với VOA.
Mua gặp thì mua xong rồi là bè bổ xong rồi là muối xong rồi là bán. Thì cân cà chỉ được 1-2 nghìn thôi. Thế xong rồi bổ muối bán túm thì được 3 nghìn một túm. Trưa thì ăn cơm rau muối thì thỉnh thoảng có tí tức tươi.
Còn thì ngày bình thường thì chỉ cơm rau muối thôi.
Tây Bắc là nơi có nhiều tượng đài nghìn tỷ bỏ hoang, cũng là nơi có những biệt phủ nghìn tỷ nằm vắt mình trên các quả đồi của giới quan chức. Đây cũng là trung tâm khoáng sản của Việt Nam, đồng thời là trung tâm của các nhà hàng, khách sạn chuẩn 5 sao. Nhưng khuất sau sự hào nhoáng này là những cuộc đời mãi miết, cặm cụi kiếm sống cho đến lúc tuổi già bóng xế. Và họ chỉ có mỗi ước mơ, rằng làm sao để có cái gì đó trong bụng mỗi tối, để nhờ đêm hôm có chết đi thì không làm ma chết đói, con cháu còn giữ được phước báo mà làm ăn, mà không nghèo khổ như cuộc đời của họ.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách.
Quyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ end, nghĩa là đoạn cuối, kết thúc, và một có từ every, nghĩa là mỗi hay tất cả. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is end of the line, end of the line.
End of the line. Có một từ mới là line, nghĩa là tuyến đường. Thành ngữ này có nghĩa là cuối đường. Mọi việc đi đến chỗ kết thúc. Một trong các tên trùm băng đảng nguy hiểm nhất trong thế kỷ thứ 20 tại Hoa Kỳ là Al Capone. Một sử gia viết về tiểu sử của ông ta như sau.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Al Capone, nổi tiếng là một trùm băng đảng tại thành phố Chicago, trong thời gian rượu bị coi là bất hợp pháp. Từ thập niên 1920 tới năm 1931, ông ta kiếm được rất nhiều tiền nhờ sản xuất và buôn bán rượu lậu. Ông ta dẹp nghề không phải vì những hoạt động này, mà vì ông ta tìm cách trốn thuế. Nghề nghiệp của ông ta chấm dứt khi chính phủ Mỹ cuối cùng kết án và bỏ tù ông ta. To smuggle là buôn lậu và to convict là kết án. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Al Capone became well known for being a crime boss in Chicago when alcohol was illegal. From the early 1920s to 1931, he made a fortune smuggling and producing liquor. He reached the end of the line not from those activities, but from trying to avoid paying taxes. His career was over when the government finally convicted him and sent him to prison.
Anh Michael kể lại một kỷ niệm thời thơ ấu của anh mà anh khó quên được. Anh nói,
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Hồi tôi còn bé, hai cha con tôi thường đi câu cá tại cái hồ gần nhà. Sau đó chúng tôi bắt đầu để ý thấy rằng không còn nhiều cá để bắt nữa. Thú câu cá chấm dứt khi các viên chức công bố là nước hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng, không có ai dùng được cái hồ này nữa. Lake là cái hồ và polluted là ô nhiễm. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When I was a kid, my dad and I used to go fishing at the lake near our house. Then we started to notice that there wasn't much to catch anymore. The end of the line came when officials declared that the water was badly polluted. Nobody could enjoy it.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is every inch, every inch.
Every inch có một từ mới là inch, một đơn vị đo chiều dài bằng 2,54 cm. Every inch có nghĩa là hoàn toàn, về mọi mặt. Khi làm việc tại một công ty hay cơ quan, các nhân viên thường than phiền về các ông sếp của họ. Tuy nhiên, anh John may mắn có một ông sếp tốt. Anh cho biết,
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Tôi rất kính trọng ông sếp của tôi. Đặc biệt, tôi khâm phục tầm nhìn sắc bén của ông. Ông thấy rõ thế nào là thành công và làm sao để đạt được điều đó. Hơn nữa, tôi coi trọng tài giao thiệp của ông và khả năng khuyến khích nhân viên hành động để đạt mục đích. Ông là một lãnh tụ hoàn hảo về mọi mặt. Grasp là hiểu thấu và skill là tài năng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I have great respect for my boss. In particular, I admire his sharp vision and fair grasp of what success looks like and how to achieve it. Moreover, I value his communication skills and ability to encourage employees to act to achieve goals. He's every inch a leader.
Trong những tháng hè, người Mỹ thường du ngoạn tại các nơi nghỉ mát ngoài trời để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên. Một nhân viên lâm nghiệp mô tả những gì đang chờ đợi du khách.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved entirely for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
84 triệu mẫu Anh trong số các thắng cảnh gây ấn tượng sâu sắc nhất của thế giới nằm trong nước Mỹ. Xin chào đón các bạn đến thăm các công viên quốc gia Hoa Kỳ. Tại đây, bạn có thể thăm thú phong cảnh ngoạn mục và động vật hoang dã. Các tài nguyên được bảo tồn hoàn toàn cho hàng triệu du khách thưởng thức hàng năm. Bạn phải đến đây để tự mình nhìn xem. Hay bạn có thể đến đó để đi bộ, cắm trại hay thả bè trôi sông. Đó là một kinh nghiệm kỳ diệu về mọi mặt. Dramatic là gây ấn tượng, gây xúc động. To preserve là bảo tồn. Và wondrous là kỳ diệu, phi thường. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
84 million acres of the world's most dramatic landscapes are in the U.S. Welcome to the national parks of the United States. Here, you can explore spectacular scenery and wildlife, resources that are preserved for the enjoyment of millions of visitors every year. You'll have to see it for yourself, or go there to hike, camp, or raft. It's every inch a wondrous experience.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là end of the line, là cuối đường, tới chỗ chấm dứt. Và hai là every inch, là hoàn toàn, về mọi mặt. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Bản nhạc Latin đã làm nên lịch sử khi có được chuỗi thống trị hai con số và sự nổi tiếng của bài hát này không chỉ đem lại niềm vui mà còn đem đến cả những phiền toái. Hãy xem đó là gì và cùng khám phá những thay đổi trên nhóm 5 của bảng xếp hạng trong tuần qua. Bắt đầu với vị trí số 5, Ed Sheeran vẫn đứng vững trong top 5 với Shape of You. Bản nhạc từng có 12 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng này là từ album mới của nam ca sĩ 26 tuổi đến từ bên kia bờ đại dương. Album Divide đã trở thành album bán chạy nhất trong năm nay. Doanh thu lớn từ album này không những giúp danh tiếng của Ed thăng tiến nhanh chóng mà còn giúp cho doanh thu của toàn bộ nền âm nhạc Anh Quốc tăng hơn 11% so với nửa đầu năm ngoái, đạt 564 triệu bảng Anh. Vì sao album của Ed lại đóng góp vào doanh thu âm nhạc Anh? Hãy thưởng thức Shape of You trước khi biết thêm chi tiết. I'm in love with the shape of you. Sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Album Divide hiện đã có được doanh thu 2,6 triệu bảng Anh và toàn bộ 16 bài hát từ album này đã từng chiếm lĩnh 20 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng Anh Quốc. Album này thậm chí còn bán chạy hơn cả bộ phim Rogue One, câu chuyện chiến tranh các vì sao, với doanh thu cao gần gấp đôi. Và concert Ed Sheeran đã giúp thúc đẩy mạnh các dịch vụ nghe tải trực tuyến như Spotify và Apple Music ở Anh tới 16,6% cao hơn năm ngoái. Và Bruno Mars tiếp tục chuỗi lên xuống trên bảng xếp hạng. Tuần này anh lại lùi một bậc sau khi tiến lên top 3 vào tuần trước với That's What I Like. Ngoài việc từng thống trị bảng xếp hạng Billboard 100, That's What I Like đã có đến 20 tuần đứng đầu bảng xếp hạng dành cho những bản nhạc R&B hot nhất và đuổi kịp kỳ tích trước đó mà Drake đã lập được với bản hit One Dance và The Weeknd với Starboy. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Lucky for you, that's what I like, that's what I like. Say the word and we go. You can be my flicka. Girl, I'll be a flicko mama. Bruno vừa tung ra một bản hit mới, Versace's on the floor, và bản nhạc này đang thăng tiến trên bảng xếp hạng. Cả That's What I Like và Versace's on the floor đều từ album 24 Karat Magic vừa đoạt đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ. Tuần qua, Bruno đã tung ra một bản remix của Versace on the floor với sự hợp tác của DJ và nhà sản xuất nhạc người Pháp David Guetta. DJ này nói với trang mạng Just Jared rằng anh muốn làm cho Versace on the floor có nhịp điệu dễ làm mọi người nhún nhảy hơn và thân thiện hơn với DJ. Còn DJ Khaled đã tiến lên một bậc trong tuần này với I'm the One, một bản nhạc có sự góp giọng của Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper và Lil Wayne. Đây là một sự hợp tác của DJ đang nổi danh người Mỹ với ngôi sao nhạc pop Canada và những nghệ sĩ danh tiếng trong làng nhạc rap. Sự hợp tác đình đám này đã giúp I'm the One có được doanh thu hơn 3 triệu bản và giành đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ.
all angles. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie. No, I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. No, you wanna ride now.
That's right.
I'm the one, yeah.
That's
I'm
right.
The one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching, don't run out of time.
Tích 3 lần giành đĩa bạch kim, I'm the One được Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ công nhận là bài hát có số lượng đĩa bạch kim nhiều thứ hai trong năm nay. Hiệp hội này cũng công nhận qua trang Twitter của họ rằng DJ Khaled là một trong 3 nghệ sĩ duy nhất có được 3 hoặc hơn các bài hát được Hiệp hội này cấp chứng chỉ. Ngoài đĩa bạch kim, Hiệp hội này còn cấp chứng chỉ đĩa vàng cho những bài hát giành được mức doanh thu 500.000 bản. Cùng tiến lên một bậc để lọt vào top 3 tuần này là một bài hát khác của DJ Khaled, Wild Thoughts, với sự góp giọng của Rihanna và Bryson Tiller. Giọng ca quyến rũ của Rihanna được coi là đã góp mặt vào thành công của Wild Thoughts. Bản nhạc này hiện đang thống trị hạng mục Hot R&B Hip Hop Songs 4 tuần liên tiếp. Bài hát này cũng vừa giành được đĩa bạch kim ở Mỹ, tương đương với doanh thu 1 triệu bản. Cả Wild Thoughts và I'm the One cùng nằm trong album Grateful.
Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts.
Hey. I heard that for the taking. I heard it got these going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady.
Trên trang Instagram của mình, DJ Khaled đã đăng tải hình ảnh của đĩa bạch kim mà Wild Thoughts vừa giành được với lời cảm ơn tới các fan hâm mộ. Bên cạnh đó, DJ 41 tuổi cũng đăng tải một video clip cho thấy những hình ảnh rất mộc mạc của gia đình mình. Anh cùng vợ và đứa con trai chưa đầy một tuổi nhún nhảy và hát theo nhịp điệu của Wild Thoughts. Bên dưới video clip này, anh viết: "Tôi rất biết ơn vì đã có một gia đình như thế. Biết ơn chính là tựa đề của album đang rất bán chạy của anh." Và đây là tuần thứ 10 liên tiếp bộ tam Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với Despacito. Thành tích này cũng giúp bản nhạc Latin đi vào lịch sử khi trở thành bài hát có phần lời chủ yếu là tiếng Tây Ban Nha, thống lĩnh bảng xếp hạng trong thời gian lâu nhất kể từ thành công của Macarena cách đây vài thập niên. Và trong khi bản nhạc đậm chất guitar với phong cách R&B đang thống lĩnh âm nhạc thế giới, thì nó lại bị cấm ở Malaysia. Vì sao vậy? Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Quốc gia Đông Nam Á với sắc dân Hồi giáo chiếm đa số đã cấm các chương trình radio và truyền hình quốc gia không được phát bản nhạc đang gây bão trên toàn thế giới này. Chính phủ nước này cho rằng những ca từ trong bài hát gợi dục và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Malaysia. Theo CNN, hãng truyền thanh quốc gia RTM ngừng phát bài hát này sau khi nhiều khán giả phàn nàn về ca từ không phù hợp. Tuy nhiên, đã có nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng lý do cấm không hợp lý vì hầu hết người Malaysia không biết tiếng Tây Ban Nha nên không thể hiểu lời bài hát. Và một người dùng mạng khác cho rằng có nhiều bài hát khác cũng bị xét là không phù hợp theo tiêu chuẩn này mà lại không bị cấm. Và lệnh cấm phát sóng bài hát này ở Malaysia không làm cho cơn bão Despacito dừng lại trên thế giới. Vậy bản nhạc Latin quyến rũ có tiếp tục chinh phục bảng xếp hạng trong tuần tới hay không? Chúng ta sẽ biết khi gặp lại vào tuần tới với bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ.
Buổi phát thanh Việt ngữ của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.